Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tâm hận. Lên trong con ngọn lửa của tha thứ, thế cho khuất mờ của bóng đêm cầm buộc. Lạy Chúa, xin hãy châm trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng ích kỷ. Ngài ơi, trong con lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn u tối lòng tự kiên.
Chuyện kể rằng ngày kia các học trò của thầy Hasidic tại nước Ấn Độ đến than phiền với thầy mình về ảnh hưởng xấu của ma quỷ trên thế gian. Họ hỏi thầy phải làm thế nào để có thể xua đuổi bóng tối của ma quỷ. Điều đầu tiên thầy Hasidic dạy học trò là dùng chổi để quét bóng tối ra khỏi một căn phòng dưới tầng hầm. Dù ngạc nhiên trước lời dạy đó, nhưng họ cũng vâng lời làm theo. Nhưng sau nhiều giờ làm việc vất vả, họ vẫn không thể quét được bóng tối ra khỏi căn hầm đó. Tiếp đến, thầy Hasidic lại dạy họ dùng cây gậy đập vào bóng tối để xua đuổi ma quỷ ra khỏi căn phòng, nhưng vẫn uổng công vô ích. Lần thứ ba, thầy lại bảo các môn sinh hãy la hét nguyền rủa bóng tối. Nhưng dù họ đã cố gào thét khan cả cổ và tắt cả tiếng mà căn hầm vẫn tối thui. Cuối cùng thầy Hasidic bảo các môn sinh, hỡi các con, bây giờ mỗi người hãy đốt lên một ngọn nến. Họ vừa làm theo thì lập tức bóng tối bị xua tan, căn hầm đang tối lạnh lẽo bỗng trở nên sáng rực và ấm cúng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một văn sĩ người Anh đã nói rằng, thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Điều này đã được chứng thực qua câu chuyện chúng ta vừa nghe. Nó cho thấy ánh sáng rất cần thiết trong đời sống của con người. Thử hình dung một ngày thiếu ánh sáng, chúng ta sẽ ra như thế nào? Chắc chắn công việc chúng ta làm sẽ trì trệ, và nhiều người trong chúng ta sẽ rơi vào trạng thái khó chịu khi phải sống trong bóng tối. Vậy mới biết ánh sáng có ảnh hưởng trong đời sống của con người như thế nào. Thật vậy, sau những ngày mùa đông giá rét, ánh nắng mùa xuân xuất hiện đã mang lại sự ấm áp cho muôn loài muôn vật. Ánh sáng tự nhiên chính là nguồn năng lượng để thực vật quang hợp và sản xuất ra chất hữu cơ nuôi sống các sinh vật khác. Nhờ có ánh sáng, người ta mới tránh được những nguy hiểm trên đường đi lối về. Cũng nhờ ánh sáng phát ra từ ngọn hải đăng mà người thuyền trưởng giữa biển khơi mới có thể đưa con thuyền của mình cập bến an toàn. Ánh sáng xóa tan bóng tối và giúp chúng ta nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nhờ đó công việc hàng ngày của chúng ta cũng được diễn ra nhanh chóng và nhịp nhàng. Ngoài những ý nghĩa tự nhiên, ánh sáng còn mang đến nhiều ý nghĩa khác trong đời sống chúng ta. Qua từng thời đại khác nhau, chúng ta đều thấy rất nhiều người trong chúng ta vẫn luôn đi tìm ánh sáng chân lý, ánh sáng niềm tin, ánh sáng hy vọng, để mong xóa đi những bóng tối của hận thù, gian dối, ích kỷ, chia rẽ và những đam mê xấu trong cuộc đời. Có lẽ đây mới chính là thứ ánh sáng mà thầy Hasidic trong câu chuyện ở trên muốn truyền đạt cho các học trò của mình. Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, chúng ta sẽ thấy ma quỷ luôn tìm cách phủ lấp trên cuộc sống của chúng ta bằng những bóng tối của hận thù bất công và các tệ nạn xã hội. Từ bao đời nay, nhân loại vẫn đang ra sức tìm cách chống lại các tệ nạn này. Nhưng dường như xã hội càng phát triển, những ảnh hưởng của nó càng kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực trong đời sống con người. Bởi vì tệ nạn xã hội đang gia tăng với nhiều hình thức tinh vi và khéo léo hơn. Sự gian dối cũng đang len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống chúng ta, khiến cho nhiều lĩnh vực vốn được coi là có trách nhiệm, phải đứng về phía sự thật, cũng đang dần dần bị tha hóa. Là người Kitô hữu, chúng ta có một phương thế rất hữu hiệu để xóa tan bóng tối của tội lỗi nơi các tệ nạn xã hội mà chúng ta đang phải đối diện. Đó là sống theo lời Chúa và những giá trị của tin mừng. Lời Chúa chính là ánh sáng soi dẫn cho chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Như Vịnh Gia đã cảm nhận và xác tín rằng, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Trong hành trình đức tin, chúng ta luôn có Chúa Giê-xu là ánh sáng, và Ngài vẫn đang mời gọi chúng ta sống theo ánh sáng của Ngài, để được vào cõi sống. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Thật vậy, ánh sáng Chúa Giê-xu sẽ soi chiếu từng ngày trong đời sống của chúng ta, biến đổi tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta sống theo sự thật, đồng thời sẵn sàng làm chứng cho chân lý. Ánh sáng đó còn giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân từ và khơi lên trong tâm hồn chúng ta lòng yêu mến Chúa, nỗi khát khao và niềm hy vọng hướng về điều thiện. Với nhiệt huyết phục vụ Chúa và tha nhân trong cuộc lữ hành trần thế này. Tuy nhiên, ánh sáng đức tin của chúng ta cũng có khi bị lu mờ trước những cám dỗ hào nhoáng bên ngoài, khiến chúng ta chạy theo những đam mê xấu. Mùa chay là cơ hội rất tốt để chúng ta thắp sáng lại ngọn đèn đức tin của mình bằng những lời cầu nguyện, những việc hy sinh hạ mình và những hành động sẻ chia trong tình bác ái yêu thương, hầu đẩy lui những bóng tối hẹp hòi ích kỷ đang xâm chiếm cuộc sống và che khuất con đường đến với Chúa và đến với tha nhân của chúng ta. Ước gì trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, mỗi người chúng ta luôn biết hướng về ánh sáng Chúa Giê-xu qua lời Chúa để được Ngài dẫn về sự sống đích thực. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài chính là nguồn ánh sáng chân lý, xin soi dẫn cuộc đời chúng con và biến đổi đời sống chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con luôn bừng cháy ngọn lửa của niềm tin yêu và hy vọng, để trong cuộc hành hương tiến về quê trời, chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tâm hận thù. Ngài ơi, xin thắp lên trong con ngọn lửa của tha thứ, để cho khuất mờ của bóng đêm cầm. Lạy Chúa, xin hãy chăm trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng ích kỷ. Ngài ơi, xin khơi lên trong con lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn ngủ.